thành thầy là con nói với có một số bạn cũng đang bệnh đó thầy. Tại vì hồi nãy thầy dạy cái cách tác ý của bệnh mà bạn con chưa có vào kịp, thì có thể thầy dạy lại con bị bệnh cũng hơi nặng đó thầy.
Là trước khi mà muốn trị bệnh đó mấy con, mà dùng cái phương pháp của Phật để nhiếp phục được những ưu phiền ở trên thân của mình khi bệnh, thì đầu tiên các con về, dù bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh ngặt nghèo gì cũng được, thì mấy con tập như thế này, mấy con tập nhiếp tâm cho được. Mà về cái hơi thở thì mấy con không có tập luyện được đó, thì nó sẽ làm rối loạn cái hơi thở mấy con. Thì mấy con tập trong cái tay của mấy con thôi. Mấy con ngồi xếp bằng, mấy con ngồi bán già cũng được, mà kiết già cũng được, tùy theo cái khả năng của mấy con. Ngồi xếp bằng lại như thế này, nghĩa là ngồi hai chân để chầm lên nhau vậy, còn téo chân, cái chân, hai cái chân mà téo nhau thì đó là kiết già. Thì mấy con có nhiều người không có ngồi cái thế kiết già nên nó không quen, thì mấy con ngồi, mấy con ngồi xếp bằng nhân lưng thẳng, rồi mấy con để hai cái tay của mấy con hoặc ở trong lòng hoặc là ở trên hai cái đầu gối của mấy con. Thì mấy con để ở trong lòng mấy con như thế này, rồi mấy con nhắc trước tiên mấy con nhắc cái bệnh của mấy con, cái bệnh gì đó mấy con nhớ, mấy con nhắc ví dụ như cái đầu mấy con đau, mấy con nói cái thọ cái đầu đau này phải đi ra khỏi thân, không có được đau nữa nhau, con nói vậy. Rồi bắt đầu con nhắc an tịnh thân hạnh, tôi biết tôi đưa tay ra, thì cái tay mặt con đưa ra trước, cái tay khác con đưa ra sau, cho nó thuận. Thì đó con sẽ nói an tịnh thân hạnh, tôi biết tôi đưa tay ra, con viết cái câu đó cho thuộc lòng đó con, để con nhớ con nhắc. Người nào bệnh cũng vậy, khi mình bảo cái thọ, cái cảm thọ đau của cái thân của mình tắt ý, mình bảo đi, lúc bây giờ mình mới giữ thân mình ngồi thẳng, rồi mình tắt ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mình con đưa ra an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình con đưa vô. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con đưa ra, mấy con không tắt ý nữa, rồi đưa vô mấy con không tắt ý nữa, mà hãy đưa ra thì mấy con dùng cái tưởng của mấy con như cái đầu đau của mấy con nó sẽ theo cánh tay này mà ra. Mà khi đưa vô thì thầy thấy con cảm thấy như toàn thân con nó không có bệnh, nó đi vô và nó vừa cái đau ở trong thân của con, bất kỳ cái đau bệnh gì con biết bác sĩ nói cái bệnh đó là con bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi, hoặc là nhức đầu hay nóng lạnh, tất cả những cái bệnh đó, hoặc là nhức tay mỏi chân thấp khớp, bệnh gì cũng được mà phải nói đúng cái tên bệnh đó. Thì bắt đầu các con sẽ nói đúng cái tên bệnh đó. Thì như thầy nhức đầu, thầy bảo cái nhức đầu này phải đi khỏi cái thân nha, thân này không còn nhức đầu nữa, con nhắc nhẹ. Rồi con sẽ thấy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Con nhắc rồi con đưa ra, đưa vô. Rồi bắt đầu con đưa ra thì con dùng cái tưởng cái đầu nhức để đem cánh tay ra, và đồng thời con đưa ra đưa vô vậy. Con tập 10 phút thôi, đừng có tu tập nhiều. Rồi con nghĩ một lát nữa là chừng 1-2 giờ sau đó con tập lại lần nữa. Một ngày con tập 3-4 lần, tùy theo lúc nào mà con thấy được yên tĩnh là con tập. Con tập như vậy thì một thời gian sau con đi khám bác sĩ là thì con sẽ thấy cái bệnh con nó giảm, nếu mà những cái bệnh nặng nghèo. Còn những cái bình thường là con đắc ý như cảm rồi, con đắc ý đưa ra đưa vô vậy, thì trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì cái cảm đó nó sẽ mất đi, nó không còn nhức đầu nữa. Nó cái bệnh mà thường á, thì nó mau hết lắm. Còn cái bệnh mà nó ngặt nghèo á, thì các con cứ cố gắng tập trong 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng thì bắt đầu mấy con cứ đi khám lại đi, rồi mấy con sẽ thấy nó giảm. Nó một cách là kỳ lạ là mình không uống thuốc mà ta lại bệnh hết. Nhưng mà không ngờ là cái phương pháp nó sẽ giúp cho mình phục hồi cơ thể của mình. Cái sức mà đề kháng của cơ thể của mình khi mình tu tập vậy, cái sức đề kháng của cơ thể mình rất mạnh, nó rất mạnh. Bởi vì thường thường là cái người đau là cái sức đề kháng nó yếu, cho nên vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Còn cái sức đề kháng nó mạnh, nó diệt, vi trùng nó không xâm nhập được cơ thể, cho nên nó không đau. Gọi là mình thích nghi, mình thích nghi được. Như bây giờ thầy nói như thế này để mấy con thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta lên máy bay, chúng ta đi máy bay nó bay lên đó, thì bắt đầu mình nghe lỗ tai nó lục bùng đó. Tức là nó chưa thích nghi với khí hậu đó. Nhưng mà khi nó lên một hơi, cái cơ thể mình nó thích nghi. Tức là có sự phản kháng, có sự mà phản ứng của cơ thể chúng ta để nó thích nghi với khí hậu, để cho nó hòa được cái sự sống của nó. Cho nên lên một lúc đó thì nó thấy nó bình yên, nó không có lòng buồn lỗ tai. Mà khi máy bay nó sắp sửa xuống dưới cái khí hậu, dưới mặt đất chúng ta, thì cái lỗ tai chúng ta nó có lục bục, nó làm như nó ồ ồ, nó như do đó khi mà nó xuống đất xong rồi thì nó gần xuống thân thì cái cơ thể nó có sự thích nghi, tức là nó có sự đề kháng, nó chống lại, thì từ cái không khí, từ khí hậu này nó chuyển qua khí hậu khác thì nó chống lại thì nó thích nghi cái nó hết. Xong rồi đó là cái cơ thể mạnh. Còn nếu mà cái cơ thể mà bị bệnh á, thì nó không có đề kháng được, cho nên bây giờ nó đã bệnh, cái sức đề kháng nó yếu, nó đang đề kháng đó mà nó yếu, do đó mà chúng ta trợ lực bằng cái phương pháp nữa thì nó lại mạnh đi nó, chứ nó không có gì, nó rất là khoa học mấy con. Cái phương pháp đó nó rất là, nó giúp cho chúng ta, chứ nó không có thần thánh gì mà cứu giúp chúng ta được đâu. Nhưng mà chính cái tinh thần của chúng ta không dao động. Ví dụ bây giờ mấy con đang bị một cái cơn đau nào đó, đau quá đó, mấy con nói thọ là vô thường, cái tâm không có sợ hãi, đừng có dao động chết thôi chứ sợ hãi gì về cái đau. À, con cứ nhắc như vậy cái nghị lực của con nó vững vàng, nó không sợ. Mà nó không sợ thì tức là nó giảm xuống, như đau 10 chứ nó giảm xuống còn 5 nữa. Rồi mấy con nương vào cái cánh tay mấy con làm như vậy đây, thì mấy con lo, mấy con cứ nhớ, ráng cứ nhớ trong cái cánh tay đưa ra đưa vô thế này. Một hơi sau nó lại quên mất cái đau mà nó còn biết cánh tay đưa ra vô. Rồi mấy con dừng lại thì mấy con thấy cái đau nó mất. Đó là cái phương pháp rất hay mấy con. Cho nên mấy con cố gắng có tăng đau, dù đau bệnh gì, thầy nói mấy con bệnh ung thư, bệnh gì đi nữa nó cũng trị hết à, nhưng mà phải bền chí mấy con. Càng cái bệnh ngặt nghèo, càng cái bệnh khó trị, thì mấy con nên cố gắng, mấy con tập luyện một thời gian dài. Mình tập luyện nó có tốn tiền tốn bạc gì đâu, rảnh là mình tập, chứ ở không mình làm gì, mà mình rảnh yên tĩnh mình tập để tự cứu mình. Nó là từ thắp đuốc lên mà đi đó mấy con, các con nghe lời Đức Phật dạy, đó là cái phương pháp để cứu mấy con gái cũng lắm. Thầy không thể nào bệnh thai cho mấy con được, mà các con tự cứu mình bằng cái phương pháp đó thì mấy con sẽ hết mình, cố gắng mấy con sẽ cố gắng. Thầy tin rằng mấy con tin những cái lời của Đức Phật dạy thì mấy con sẽ hết bệnh. Đức Phật nói như thế nào các con nhớ, tâm kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy tác ý một tướng khác của một tướng kia thì cái tướng kia nó sẽ bị diệt. Bây giờ mình đau bệnh là một cái tướng đau mấy con, mình tác ý một cái tướng không đau thì cái tướng bệnh nó sẽ hết. Đức Phật biết được cái ý của mà nó mạnh như vậy đó mấy con biết. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú như thế nào các con, ý làm chủ mấy con, ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Mấy con nghe cái quân Pháp Cú như. Cho nên cái ý chúng ta nó dẫn chúng ta đi vào cái chỗ mà không có đau khổ. Các con hiểu chưa? Cho nên thầy dạy mấy con dùng cái ý thức của chúng ta này mà tạo thành ý thức lực, nó sẽ cứu mấy con sống đó. Nó thực tế mà Đức Phật dạy chúng ta bài pháp nào nó cũng có những cái phương pháp thực hành để cứu mình chứ nó có gì đâu. Cho nên mấy con thấy người ta dạy định ta dạy tu hơi thở gì thì người ta có biết hơi thở ra vô để 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi nương hơi thở tùy tức gì, mấy con có ngồi thiền mấy con nương hơi thở mấy con thấy để cho hết vọng tưởng gì, có lợi ích gì không? Nhưng mà pháp của Phật dạy về hơi thở rất hay. Bây giờ thân đau bảo nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi làm cho thân chúng ta an ổn. Bây giờ cái tâm của chúng ta nó không yên nè, nó lo lắng, nó buồn phiền, nó sợ hãi nè, thì an tịnh thân hành, tôi an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành. Bây giờ thí dụ như bây giờ giờ này các mấy đứa con nó đi học nó về mà giờ nó không về nè, mà tối rồi, cứ càng tối thì tâm lo không biết rồi xe đụng nó như thế nào đấy, mấy con làm mẹ mấy con phải khổ tâm không? Giờ này không thấy nó về thì tức là phải lo chứ gì. Mấy con thấy tâm đang lo như vậy thì mấy con nhắc liền tức khắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô an tịnh tâm hành. Các con cứ nhắc đi rồi các con xả nào, các con sẽ thấy không còn lo nữa, nó cứu mấy con liền đó. Thình lình nó chạy nó cái con mình nó về đó, trời đất ơi mừng muốn chết, hỏi chứ mày đi đâu giờ, mà hồi đó giờ về mà sao không về bây giờ vậy, bây giờ đi chơi đâu vậy, thấy mặt nó chứ hồi mà chưa thấy mặt nó thì cứ nghĩ sợ xe đụng nó chứ gì. Các con hiểu không? Mình cứ nghĩ cái gì cũng ghê gốm lắm chứ đâu có nghĩ ít được, cho nên cái tâm nó lo lắng lắm. Bây giờ muốn cho nó đừng có lo trong cái hoàn cảnh đó, bởi vì mình hiểu biết nhân quả, nếu mà nhân quả đến rồi mình làm sao tránh khỏi đây. Cho nên vì vậy tâm mình an ổn được. Bắt đầu muốn cho nó an nữa thì mấy con mình an tịnh tâm hành, tôi biết cái vô an tịnh tâm hành, tôi biết rồi, có con nương hơi thở ra vô cắt bớt tới chừng mà con xả ra nó thấy nó im re, nó không còn lo cái đó, nó bớt cho con một cái thời gian khổ tâm. Đó là cái phương pháp của Phật để làm cho nó an tâm, cách thức an tâm. Cho nên có người hỏi thầy, bà thầy làm sao, cách có cái phương pháp nào làm cho tâm con được an? Thì ngày xưa con biết Bồ Đề Đạt Ma dạy như thế nào, lấy tâm ta an cho, bảo cái người đó lấy tâm ta an cho. Sự thật ở đây Phật cũng dạy vậy mấy con, dạy cho chúng ta có các thức phương pháp an tâm hẳn ngoài đàng hoàng. Còn Thiền Tông nó dạy con nghe như Huệ Khả hỏi Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, thì Bồ Đề Đạt Ma họ lấy tâm ta an cho. Thì khi mà lấy tâm thì Huệ Khả mới đi tìm cái tâm của mình ở đâu. Thì cho nên mình lắng để mà tìm nó thì nó an ổn, nó có gì. Nhưng mà sự thật đó là Thiền Tông. Còn trái lại Phật dạy chúng ta bây giờ cái tâm chúng ta bồn chồn lo lắng thì chỉ có cái điều kiện chúng ta nhắc an tịnh tâm. Tôi biết vô an tịnh tâm, mình chỉ nhắc cái tâm mình an ổn thôi, rồi mình nương vào hơi thở thì ngay đó cái tâm mình an liền. Các con thấy như trong cái cơn giận của mình tức giận của mình rồi quán ly sân, tôi biết vô quán ly sân, tôi biết thì mình nương vào hơi thở, mình cứ tác ý chừng vài ba lần mình nhìn lại cái tâm sân mình sẽ đâu mất rồi. Có phải không mấy con, mất duyên vào cái hơi thở mấy con, nó quên đi cái tâm sân với gì. Phương pháp rất là tâm lý mấy con, mà đối trị được cái tâm của mình rất hay á. Mấy con cứ thử coi, nó rất hay, nó làm chủ được cái tâm của mình rõ ràng. Cho nên cái pháp của Phật không phải nói chuông, còn Thiền Tông nói chuông mấy con. Lấy tâm ta ăn, trời đất ơi, tâm biết gì sao lấy. Con hiểu không? Nói kiểu này thì hết biết, thọt tay đâu mà lấy nó ra. Thấy không mấy con, còn cái này dạy chứ sao? Thực tế mấy con, Đức Phật, Đạo Phật dạy thực tế lắm. Tâm mình đương không an nè, thì bắt đầu có cái phương pháp làm cho nó an. Các con thấy chưa? Nó thực tế, nó hay, nó cụ thể lắm. Vậy mà cái thực tế cụ thể không học, mà đi học Thiền Tông rồi. Nó bảo tâm tôi không an, tâm con không an. Thôi mày, con lấy tâm ra đi tao an giùm cho. Trời đất ơi, lấy để chỗ nào đây? Nói cái chuyện này chắc là con không biết là sao con lấy.